Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 15 từ câu 50 đến câu 58 qua đề tài Đắc thắng trong sự chết. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe thánh ca Tâm linh tôi yên ninh thay.
Khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thông vì như ba đào rồi, hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói xác định linh hồn ôi.
Trên đời này kèn trôi tiếng trên khóc.
Sách Khải Huyền chương 14 câu 13 ghi như sau: Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ dày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Kết thúc chương 15 trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, biện giải về sự phục sinh, sứ đồ Phao-lô đã viết những lời sau, có thể coi là phần kết của chương sách vô cùng quan trọng. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi. Kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Trong tang lễ của một người đi chọn đường đời trung tín tôn thờ Chúa, chúng ta luôn luôn thấy được an ủi, cho dù có buồn thương tiếc nhớ bao nhiêu. Chúng ta từng biết có những người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa, từng theo Chúa, nhưng nửa đường đứt gánh. Có những người bỏ Chúa từ thời thanh niên, có những người theo Chúa đến tuổi già mà còn sa ngã. Không chỉ là ngày nay chúng ta biết và chứng kiến những trường hợp đáng buồn đó, mà từ thời Chúa Giê-xu, từ thời sứ đồ Phao-lô đã có những người như thế. Trong nhà tù lạnh lẽo ở Roma, sứ đồ Phao-lô than, Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này. Phúc âm Giăng chương 6 ghi lại một giai đoạn đau buồn nhất trong chức vụ ngắn ngủi của Chúa Giê-xu trên đất. Nhiều người theo Chúa, nhưng giận vì hiểu lầm, và cũng vì không hiểu lời Chúa giảng, nên hầu hết bỏ đi, chỉ còn lại các sứ đồ. Tôi tin rằng Chúa đã hỏi các môn đệ trong một tâm trạng rất buồn: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Lúc đó Phi-e-rơ đứng ra tuyên bố một lời mà chúng ta tin rằng đó là lời khích lệ Chúa Giê-xu sâu xa hơn hết. Trả lời câu hỏi của Chúa, Phi-e-rơ không mở đầu bằng một câu xác định, mà đã sử dụng sức mạnh của một câu hỏi để xác quyết lòng trung thành với Chúa. Ông bảo, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đó là Phúc âm Giăng chương 6, câu 68-69. Có hàng chục, có lẽ hàng trăm lý do khác nhau khiến cho người ta bỏ Chúa. Bỏ Chúa vì giận, giận người, giận và trách Chúa. Khi gặp chuyện bất ưng, hoạn nạn, đau buồn và vô số những chuyện vụn vặt khác trong cuộc đời. Có lẽ không một người nào bỏ Chúa, bỏ hội thánh sau khi đã dành thì giờ nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện. Người ta thường bỏ Chúa và bỏ hội thánh sau một thời gian không cầu nguyện và không đọc Kinh Thánh. Chính vì vậy, Đức Thánh Linh trong Khải Huyền chương 2 câu 10 phần B đã đưa ra lời khuyên, cũng là lời khích lệ: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Chúng ta biết chắc rằng phước lành lớn nhất là mão triều thiên của sự sống đã được Chúa dành cho người trung tín thờ phượng Chúa cho đến cuối cùng. Đức Thánh Linh cũng công bố phước lành này được ghi trong Khải Huyền chương 14 câu 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ dày, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời toàn năng không phải là công tác của chúng ta, nhưng là lòng tin cậy và tôn thờ Chúa. Trong nhiều tang lễ, công trạng của người quá cố được nhắc lại. Đây là điều tốt vì là gương mẫu cho mọi người. Nhưng đối với Chúa, công tác không quan trọng bằng tấm lòng trung tín, trung thành, tôn thờ Chúa. Đối với Chúa, công việc lớn nhất, quan trọng nhất chúng ta làm cho Chúa là trung tín thờ phượng Ngài. Đó cũng là giới gian lớn nhất. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa. Người trung tín tôn thờ Chúa cho đến cuối cùng được kể là người được phước. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô giải luận về sự sống lại. Điều thiết yếu để được phục sinh là phải có sự chết. Chết là hậu quả của tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã không để cho hậu quả đau thương này cản trở tình thương của Ngài đối với con người. Cho nên Ngài đã ra tay giải trừ hậu quả này bằng sự chết và sự phục sinh của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để ban sự cứu rỗi toàn vẹn cho tất cả những người đến với Chúa bằng đức tin. Chúa không đòi hỏi công tác hay công quả, dù sau khi đã nhận ơn cứu rỗi, chúng ta thường bày tỏ đức tin nơi Chúa một cách cụ thể bằng sự phục vụ trong hội thánh là thân thể Chúa, để nuôi dưỡng, nâng đỡ các anh em chị em trong đức tin, cũng là các chi thể trong thân. Chúa yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Là môn đồ Chúa Giê-xu, chúng ta phải đi chung đường với Chúa, cùng nhắm chung mục tiêu với Chúa. Cho nên yêu hội thánh cũng là thể hiện lòng tin kính và trung thành của chúng ta với Chúa. Đối diện với cái chết của người thân yêu, chúng ta không tránh khỏi buồn thương tiếc nhớ. Nhưng với lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 50, hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Chúng ta biết chắc rằng thân xác này phải chết, chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự phục sinh trong thân xác vinh hiển vào ngày Chúa đến. Thân thể chúng ta đang có đây phải chết đi, phải tiêu tan, chúng ta mới có được thân thể mới. Trong tang lễ người thân tin Chúa, chúng ta cần ghi nhận rằng người đó đã đi được chặng đường đầu tiên tiến đến sự vinh hiển phục sinh. Chúng ta cần mừng cho họ. Chúng ta bảo người đó đã hoàn tất hành trình trên đất, giữ được trọn vẹn đức tin và đã vinh quy thiên quốc. Phần thưởng của họ đã được Đức Chúa Trời dành sẵn. Vấn đề lớn của chúng ta là làm sao chúng ta được như họ, cũng hoàn tất hành trình trung tín theo Chúa, như sứ đồ Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê đầy phấn khởi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Đó là trong thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 4, câu 6 đến câu 8. Khi sứ đồ Phao-lô hãnh diện viết cho Ti-mô-thê bảo rằng ông đã giữ được đức tin, chúng ta có ngạc nhiên không? Theo lối suy nghĩ thông thường, có lẽ ông phải nói đến những thành đạt, những công trạng lớn lao hơn, còn giữ được đức tin gần như là chuyện đương nhiên. Nhưng sau cả một đời lao nhọc rao giảng tin lành, chấp nhận mọi khổ nạn, sống hy sinh và tận hiến, sứ đồ Phao-lô đã kết thúc bằng một khải hoàn ca: ta đã giữ được đức tin nơi Chúa. Rồi ông tin chắc Chúa sẽ ban cho ông mão triều thiên của sự công bình. Khi nói đến sự công bình hay công chính, chúng ta cần nhớ rằng đây là sự công chính Chúa ban. Và đó là sự công chính của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban cho chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài. Không một cơ đốc nhân nào có thể tạo ra sự công chính cho mình bằng bất cứ loại công đức nào. Sự công chính của cơ đốc nhân là sự công chính của Chúa Cứu Thế được ban cho cơ đốc nhân do đức tin, không do công đức. Mở đầu thư Roma là tác phẩm thần học nền tảng của cơ đốc giáo, sứ đồ Phao-lô đã xác định chủ đề của ông: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó là thư Roma chương 1, câu 16-17. Như vậy, giữ được đức tin là ơn lớn Chúa ban. Vì giữ được đức tin, chúng ta được ban cho sự công chính của Đức Chúa Trời là điều kiện duy nhất được hưởng thiên đàng. Chúng ta đã biết rất rõ là không một người nào được vào thiên đàng do công đức hay do việc làm. Ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là theo Ê-phê-sô chương 2, câu 8, câu 9. Đối chiếu với chân lý nền tảng này, chúng ta cần xác định rằng Cơ Đốc nhân được cứu là nhờ đức tin đơn sơ nơi Chúa, đơn sơ như đức tin của trẻ thơ. Chúa Giê-xu từng dạy rằng Đức Chúa Trời vui lòng bày tỏ tin lành mầu nhiệm của thiên đàng cho những người có lòng đơn sơ như con trẻ. Chúng ta có thể xem trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 11 câu 25 và những câu tiếp theo, Luca chương 10 câu 21 và những câu tiếp theo. Và khi các môn đồ dày la những người đem trẻ con đến với Chúa, Chúa đã dạy, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ đó. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 19 câu 14. Tôi phải nhận rằng, hội thánh của Đức Chúa Trời được phước là nhờ những người có đức tin và tấm lòng đơn sơ như con trẻ, hơn nhiều thành phần giỏi giang tài năng khác mà thiếu lòng đơn sơ. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 50 đến câu 58, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã đúc kết cả chương 15 giải luận về sự phục sinh của thân xác để tập trung vào biến cố trọng đại nhất là ngày Chúa cứu thế Giê-xu trở lại, là ngày chúng ta được ban thân xác mới vinh hiển, thích nghi với thiên đàng. Trong viễn ảnh đó, sự kiện chúng ta phải chết, thân xác này phải tiêu tan là điều thiết yếu. Vì vậy, chúng ta không cần phải níu kéo hay tiếc nuối. Vì thấy rất rõ viễn ảnh đó, cho nên sứ đồ Phao-lô bảo rằng đối với ông, chết là điều ích lợi và đi với Chúa là điều rất tốt hơn. Đó là trong Philip chương 1, câu 21, câu 23. Chính vì biết như vậy, cho nên Cơ Đốc nhân đã có cái nhìn rất khác đối với sự chết so với những người ở ngoài Chúa. Sự chết không phải là một tai họa, không phải là một hoàn cảnh tuyệt vọng, không phải là một kết thúc đau thương, nhưng là một kết quả vinh quang, là thời điểm người yêu mến Chúa bước vào sự an nghỉ thực sự. Tôi không chia sẻ điều này với quý thính giả như một bài giáo lý, nhưng tôi thực sự mong muốn điều này xảy ra và cảm nhận được niềm vui sâu xa khi nghĩ đến ngày được ra đi, được rời bỏ trần gian để ở với Chúa, không còn bị thân xác Adam sa đọa này ngăn cách. Có một chân lý quan trọng liên quan đến sự chết của con dân Chúa được ghi trong Thi Thiên chương 116 câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Chúa hằng hữu. Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên sự sống và trên sự chết. Đối với Chúa, sự chết của con cái Chúa là những người thánh, là quý báu trước mặt Chúa. Chúa quý trọng sự chết của chúng ta, có nghĩa là cái chết đó không phải là một tai nạn đáng tiếc, nhưng nằm trong sự hoạch định vô cùng khôn ngoan và vô cùng cẩn trọng của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa biết từng bước đi ra đi vào của chúng ta, nếu Chúa đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta, nếu Chúa để nước mắt chúng ta trong ve của Chúa, thì cái chết của chúng ta hiển nhiên phải được Chúa hoạch định rất chi li. Khi nhìn lại cái chết của những người thân yêu trong Chúa, chúng ta có thể thấy điều này và tạ ơn Chúa. Sự chết là điều những người ngoài Chúa sợ hãi hơn hết. Nhưng đối với chúng ta là tôi con Chúa, chết mà giữ được đức tin là chiến thắng cuối cùng, chắc chắn và không một quyền lực tối tăm nào có thể lật ngược thế cờ. Chưa chết, chúng ta còn sợ mình yếu đuối sa ngã, nhưng đã chết trong đức tin là chúng ta nắm chắc phần thắng trăm phần. Chính vì vậy, Đức Thánh Linh tuyên bố trong Khải Huyền chương 14 câu 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ dày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Phước lành của người chết trong Chúa có hai phần. Điều hiển nhiên đầu tiên là được nghỉ ngơi. Điều thứ hai là việc làm mình theo sau, nghĩa là những gì chúng ta đã làm trong đức tin nơi Chúa, làm vì Chúa, làm vì hội thánh, chứ không phải vì bụng mình, thì sẽ còn lại đời đời. Cho nên sứ đồ Phao-lô, dù trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, đang hướng về ngày Chúa tái lâm trong tương lai, nhưng đã nhắc nhở tác phong cơ đốc nhân cần có trong hiện tại qua câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Ông khuyên họ đứng vững vàng, đừng rúng động, đừng sợ sự chết, vì nếu chết còn không sợ, thì cũng đừng sợ phải hy sinh chịu khổ thiệt thòi khi phục vụ Chúa và hội thánh, mà hãy làm công việc Chúa hăng hái, tích cực, chấp nhận mọi hy sinh. Ông đoan chắc rằng công khó của họ trong Chúa không vô ích. Những người ngoài đức tin, sau khi nhắm mắt xuôi tay, sẽ bỏ lại tất cả, không thể đem theo một chút gì, mà ngay cả chính thân xác họ cũng sẽ hư hoại, tan nát và bị lãng quên theo ngày tháng. Nhưng Chúa bảo đảm rằng công việc của người theo Chúa sẽ còn lại cho đến đời đời. Tuy nhiên, xin chúng ta nhớ rằng động cơ chúng ta thờ phượng và hầu việc Chúa sẽ quyết định việc làm của chúng ta có theo sau chúng ta hay không. Nếu chúng ta hầu việc Chúa với động cơ sai lạc, không trong sáng, vì mình mà không phải vì Chúa, thì công trình cả đời chúng ta có thể sẽ bị thiêu cháy trong lửa thử nghiệm. Vì Chúa luôn luôn đánh giá mọi công tác của chúng ta dựa vào đức tin và động cơ sâu kín trong lòng.
Rồi một ngày mai
trên Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng, tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong vinh quang. Đây thành thánh Jerusalem không có đêm đen, không có mặt trời, nhưng ánh sáng chiên con cho đến đời đời huy hoàng soi rạng rỡ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.